từ bạch tuộc đến các voi sát thủ hay cá mập chó gai, có thể nói đại dương của chúng ta là nơi sinh sống của các loài động vật có thiên chức làm mẹ chăm chỉ nhất. Thông thường, tất cả bà mẹ mới sinh đều ao ước có thêm đôi tai để hỗ trợ việc nuôi con, thay tã, chơi đùa cùng con hoặc nhiều công việc khác. Ấy vậy mà ngoài khơi xa đại dương lại có một loài động vật có rất nhiều bàn tay, nó chính xác hơn là loài bạch tuộc tám chi, có tên khoa học là Boreas pacifica. Đây là một trong những loài động vật làm mẹ tận tụy nhất của tự nhiên. Hơn hết, đó như là một bản năng của người mẹ. Và đôi khi trên hành trình làm mẹ, chúng chỉ đơn độc một mình. Ở những loài bạch tuộc thông thường, chúng sống ở độ sâu nông hơn, với vùng nước ấm hơn và chăm sóc những quả trứng đã thụ tinh của chúng cho đến khi chúng nở từ 1 đến 3 tháng sau. Nhưng đối với loài động vật Boreas pacifica, chúng sinh sống ở độ sâu lạnh hơn. Quá trình trao đổi chất chậm lại, khiến cho chúng phải chăm sóc những quả trứng của mình lâu hơn. Thời kỳ ấp trứng của chúng có thể nói là khốc liệt đối với bạch tuộc mẹ. Trong khi chăm sóc trứng, bạch tuộc mẹ phải đảm bảo những quả trứng của mình luôn an toàn trước những mối nguy hiểm đang rình rập. Một điều hết sức quan trọng là những quả trứng này phải được nhận đủ oxy để có thể duy trì đến ngày nở thành con non. Trong suốt quá trình ấp và bảo vệ trứng, bạch tuộc mẹ không hề ăn gì. Và cuối cùng, điều gì sẽ xảy ra? Bạch tuộc mẹ sẽ chết vì đói. Các nhà nghiên cứu quá trình ấp trứng của loài bạch tuộc này bằng cách đi khảo sát định kỳ trên tàu ngầm. Các nhà nghiên cứu đã quan sát thấy tình trạng của bạch tuộc xấu đi thông qua các biểu hiện như màu sắc của bạch tuộc trở nên mờ dần và mắt trở nên trắng đục. Thời gian mà bạch tuộc phải ấp trứng kéo dài tận 4,5 năm. Đây có thể xem là một kỳ tích về sức chịu đựng chưa từng có. Không còn nghi ngờ gì nữa, bạch tuộc biển sâu là một người mẹ hy sinh tất cả vì con của nó. Lý do bạch tuộc mẹ phải trải qua những điều này là để mang đến cho những con non của chúng một khởi đầu tốt nhất ở đại dương sâu thẳm. Chúng là loài lớn nhất và phát triển nhất so với bất kỳ loài bạch tuộc nào. Điều này mang lại cho chúng một lợi thế đáng kể trong trận chiến sống còn. Tuy vậy, bạch tuộc không phải là loài duy nhất dành nhiều thời gian cho giai đoạn phôi thai của chúng. Trong số những chu kỳ mang thai dài nhất trên trái đất, có thể kể đến loài cá chó gai có tên khoa học là Squalus scatus, một loài cá mập phổ biến được tìm thấy ở vùng biển ôn đới trên thế giới. Quá trình mang thai của nó có thể kéo dài lên đến 2 năm khi con non phát triển từ trứng thành con, trung bình một lứa có số lượng lên đến nửa tá. Đáng buồn thay, cách sinh sản không nhanh chóng này đã khiến cho cá chó gai rơi vào tình trạng nguy cấp. Các nhà bảo tồn xác định loài này là cận nguy cấp do chúng phải chịu áp lực đáng kể từ hoạt động đánh bắt cá. Các đàn cá mập thường tập trung vào các đám lớn và thường trở thành nạn nhân của việc đánh bắt diện rộng. Tốc độ sinh sản thấp khiến cho việc phục hồi quần thể trở nên rất chậm. Theo ước tính của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế gọi tắt là IUCN, hơn 30% lượng cá chó gai trên toàn cầu đã giảm trong vòng 75 năm qua. Tuy thời gian mang thai của cá chó gai lên đến 2 năm, nhưng không phải là dài nhất. Một con cá mập khác có thể đã phá kỷ lục tổng thể thời gian mang thai dài nhất của động vật có xương sống trên đại dương xanh. Loài cá mập có viền có tên khoa học là Lamidolus atus được tìm thấy ở độ sâu từ 500 đến 1.000 mét dưới bề mặt biển. Chúng là loài có vẻ ngoài nguyên thủy là một con rắn biển. Vào năm 1990, các nhà khoa học Nhật Bản đã công bố nghiên cứu về con cá mập xếp nếp bị bắt ở vùng vịnh Surura, bao gồm những con cá có màu sắc sặc sỡ, dựa trên tốc độ phát triển của phôi thai mà họ thu thập được và dữ liệu từ các loài khác. Họ ước tính thời gian mang thai của cá mập dìm lên đến 3,5 năm. Trong khi đối với một số loài, nghĩa vụ làm mẹ sẽ kết thúc khi trứng nở hoặc con non được sinh ra. Tuy nhiên, một số khác lại cho thấy con non và mẹ của chúng có mối liên kết lâu dài hơn. Loài cá voi sát thủ Orca được biết đến với nhiều hành vi săn mồi, nhưng chúng không chỉ đơn giản là những kẻ giết người da đen và da trắng. Xung quanh đại dương trên thế giới có một số kiểu hình thái sinh thái khác nhau. Mỗi sinh vật sống trong một môi trường cụ thể với các hành vi cấu trúc xã hội đặc biệt. Trong số này, cá voi sát thủ cư trú phía Nam là một trong những đại gia đình chuyên ăn cá hồi và sống ở vùng biển Silice ngoài khơi Tây Nam Canada, Tây Bắc Hoa Kỳ. Các nhóm cư dân cá voi phía Nam theo mẫu hệ do con cái lãnh đạo và tạo thành dòng họ hàng của chúng. Trong nhóm này, con đực ở với mẹ của chúng suốt đời và chỉ một vài lần ra đi ngắn ngủi để sinh sản với những con cái khác. Những con đực sống trên 30 tuổi nhưng chúng vẫn được xem là con trai của mẹ trong nhiều thập kỷ. Các nhà khoa học phát hiện rằng những con cá voi sát thủ Orca đực này phụ thuộc rất nhiều vào mẹ của chúng để kiếm thức ăn. Cá mẹ chỉ cho chúng cá hồi ở đâu và thậm chí cho chúng ăn trực tiếp khi trưởng thành. Con đực lớn hơn con cái khoảng 25% nên cần rất nhiều thức ăn. Nhưng cá voi cái lại là con mới có kiến thức về khu vực kiếm ăn và cách di chuyển của cá hồi. Giáo sư Darren Gross, một chuyên gia về hành vi động vật tại Đại học Exeter, Vương quốc Anh cho biết, ở những nơi cư trú của loài cá voi sát thủ mà họ làm việc, những con cá voi đực và cái không bao giờ phân tán khỏi mẹ của chúng. Vì vậy, chúng thực sự cống hiến suốt đời làm mẹ. Đó là lý do tại sao chúng tôi nghĩ rằng những con cá voi cái này là những người chăm sóc tận tình cho con trai của nó. Đó là cách mà chúng có thể thúc đẩy thế lực mẫu hệ suốt đời và truyền nhiều gen hơn cho các thế hệ tiếp theo. Đảm bảo sức khỏe các thế hệ tương lai là điều bắt buộc đối với những con cá voi sát thủ Orca này. Quần thể cư dân phía Nam được coi là cực kỳ nguy cấp khi chỉ có 77 cá thể. Nguồn cung cấp thực phẩm thiếu hụt do áp lực từ đánh bắt cá và số lượng cá voi vẫn chưa được phục hồi sau những sự việc như chúng bị bắt để phục vụ cho ngành công nghiệp giải trí vào những năm 1960-1970. Thời gian sống của sự tận tâm làm mẹ được thể hiện bởi những con cá voi sát thủ Orca này thật đặc biệt. Nó đưa mối quan hệ mẹ con lên đến cực điểm của nó. Các nhà khoa học tại Đại học Gastad Hoa Kỳ đã xác định một loài Hirozoan của một lớp thực vật không xương gồm các động vật săn mồi rất nhỏ, giữ con cái của chúng ở càng gần càng tốt. Estobrus thanh quản hay còn gọi là thủy trúc là một trong những loài săn mồi phổ biến ở Bắc Đại Tây Dương. Giống như một đóa hoa thu nhỏ, mặc dù có một bên là các xúc tua màu hồng. Trong khi nhiều Hirozoan sinh sản vô tính để xây dựng các đàn vô tính, thì thủy trúc có một cách tiếp cận khác. Khi con cái thu thập tinh trùng, Thủy Trúc thực hiện sinh sản hữu tính và bảo vệ con non bên trong Ronalborn. Khi các polynon được giải phóng, chúng tìm nơi đặt trên môi trường phù hợp, thậm chí bao gồm cả mẹ của chúng. Trong trường hợp này, mẹ và con kết hợp với nhau về mặt thể chất, cho phép chia sẻ hệ thống tiêu hóa và đảm bảo tiếp cận tài nguyên hiếm hoi trên đáy biển cạnh tranh. Điều tương đồng giữa tất cả các người mẹ sinh sống dưới biển sâu là lòng cống hiến. Dù có đảm bảo nền tảng vững chắc cho con cháu hay duy trì mối quan hệ mẹ con suốt đời, mỗi loài đều đầu tư thời gian, năng lượng và giá đắt. Trong thế giới biển rộng lớn, mẹ không chỉ là một từ ngữ mà còn là chìa khóa khám phá sức mạnh và sự bền bỉ của những sinh vật này.